Đế Bá, chương 539, Thiên Địa Nguyên Tương, 1, góc truyện audio.com, khi mọi người hăm hở trèo thế giới thụ, vô số người hưng phấn, nghềnh cổ trông chờ. Có ai có thể leo lên đỉnh cao nhất thế giới thụ không? Thật ra khi tin thế giới thụ lan rộng, khắp nơi trong thiên hạ biết bao nhiêu đại giáo cổ phái liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất đưa đệ tử tới nơi, chấp nhận hao tổn nhiều tinh bích. Biết bao nhiêu người thảo luận về chuyện này. Chắc rất khó khăn, có người nói, truyền thuyết năm xưa Hạo Hải Tiên Đế cũng không thể leo lên đỉnh thế giới thụ. Cường giả thế hệ trước nói, tuy Hạo Hải Tiên Đế không leo lên đỉnh thế giới thụ được nhưng có tạo hóa lớn nhất. Có thiền bối xa xưa nói chưa chắc leo lên đỉnh thế giới thụ mới được tạo hóa lớn nhất. Người vào đầu tiên là Cơ Không Vô Địch Mai Tố Giao, Lý Thất Giả. Không chừng ba người kia đã lấy được tạo hóa lớn nhất. Có người hâm mộ nói, nghe nói Lý Thất Giả mang theo nhiều người đi lên. Tiểu tử này quá nghịch thiên, thần nhân và tiên nữ chỉ lên một mình, còn hắn mang theo nhiều người. Yêu nghiệt đến hoàn toàn không có thiên lý, ngày càng nhiều người muốn vào thời không biến đổi, trèo lên thế giới thụ. Nhiều truyền nhân đại giáo cường quốc từ bỏ thăm dò kỳ ngộ môn hộ vạn cổ tập trung hết sức lực vào thế giới thụ. Điều này khiến nhiều tu sĩ trẻ xuất thân, thực lực không đủ cường đại được nhiều ích lợi, vì bọn họ mất nhiều đối thủ nặng ký. Đối với những người từ tiểu môn tiểu phái tán tu thì bọn họ hoàn toàn không có thực lực leo lên thế giới thụ, chẳng bằng yên lòng thăm dò kỳ ngộ trong môn hộ vạn cổ. Những người bình tâm như thế lại có thu hoạch khá lớn. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều môn phái truyền thừa từ thiên hạ tám hướng đổ về. Trung đại vực Tây Hoang Dã, Nam Xích Địa, Bắc Uông Dương. Rất nhiều truyền thừa môn phái nhận được tin khá muộn, vội vàng chạy đi, mang theo đông đúc đệ tử. Hiện nay thông qua đạo môn, truyền tống đệ tử vượt khu vực thì cần số tinh bích nhiều như biển. Nếu là bình thường không có môn phái nào chấp nhận hao tổn lớn như thế. Nhưng lúc này đối với nhiều môn phái truyền thừa, dù tiêu hao nhiều tinh bích hơn nữa cũng phải đưa đệ tử trẻ tuổi đi, chỉ cần có thực lực là được. Thiên đạo viện thực hiện lời hứa lúc trước, dù là môn phái truyền thừa đến sớm hay muộn, không có tên trong danh sách đệ tử trẻ tuổi là được cho vào hết. Cường giả thế hệ trước không thể đi vào, nhiều đại giáo cường quốc chọn dùng chiến thuật biển người, đưa nhiều thanh niên vào môn hộ vạn cổ. Nhiều người lực lượng lớn, đối với nhiều môn phái thì thêm một người là một hy vọng. Tin tức lan xa, nhiều môn phái kéo đến hơn, đừng nói là một ít đế thống tiên môn, vài truyền thừa ẩn thế cổ xưa cũng đến góp mặt. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi có khá nhiều nhân vật nặng ký chạy tới, trong đó có một người cực kỳ nặng ký. Một tin tức lan nhanh trong Đông Bách Thành, Chấn Thiên Thần Nữ đến. Chấn Thiên Thần Nữ, bao nhiêu người tim rớt cái bịch, đám thanh niên biến sắc mặt. Đông Bách Thành cách Bắc Uông Dương cực kỳ xa, chuyện ở Đông Bách Thành khó thể lan đến Bắc Uông Dương, tin tức bên Bắc Uông Dương cũng cần thời gian dài dòng mới đến Đông Bách Thành được. Nhưng có một số người luôn gây ra chuyện hấp dẫn chú ý. Chấn Thiên Hải Thành là một trong số đó. Chấn Thiên Thần Nữ là truyền nhân của Chấn Thiên Hải Thành, cho đến nay luôn được nhiều truyền thừa chú ý. Góc truyện audio.com. Đặc biệt những truyền thừa có thiên mệnh vấn đỉnh đương thời càng để ý Chấn Thiên Thần Nữ nhiều hơn. Ba đời tới nay truyền thừa nào, nhân vật gì muốn nhắc đến chuyện ba thế đều không thể bỏ qua một tồn tại Hắc Long Vương và Chấn Thiên Hải Thành của gã. Ba thế tiên đế cộng tôn, không cần áp huyết ngừng thọ, không cần phong ấn ngủ say, sống được ba đời, Hắc Long Vương là tồn tại hoành thế vô địch, tuyệt đối là vạn cổ cự phách. Đây là đời thứ bốn, Hắc Long Vương không còn sống nhưng Chấn Thiên Hải Thành vẫn làm người ta kính sợ. Dù là đế thống tiên môn nào, truyền thừa đế thống vô thượng ra sao đều không dám xem thường Chấn Thiên Hải Thành. Chấn Thiên Thần Nữ là truyền nhân đương thời của Chấn Thiên Hải Thành, đồn rằng nàng kế thừa thực tuy của Hắc Long Vương, được chư lão Chấn Thiên Hải Thành công nhận có tư cách vấn đỉnh thiên mệnh đương thời. Nếu nói Đông Bách Thành có tiên nữ Mai Tố Giao thì Bắc Uông Dương có thần nữ Tử Thúy Ngưng. Uy danh của Chấn Thiên Thần Nữ không thấp hơn tiên nữ Mai Tố Giao. Có tin đồn nói Chấn Thiên Thần Nữ là truyền nhân Hắc Long Vương cách đời chỉ định. Truyền thuyết khi Hắc Long Vương còn sống tính ra Chấn Thiên Thần Nữ xuất thế, cho nên ngay từ đó Dã Lập Thần chỉ cách mấy đời lập Chấn Thiên Thần Nữ làm truyền nhân. Nghe truyền nhân Chấn Thiên Hải Thành đến, cường giả thế hệ trước chấn động. Nhớ năm xưa Hắc Long Vương tam thế cộng tôn, ai nghe không biến sắc mặt. Dù là tiên đế còn sống cũng né đường vòng. Truyền thừa tiên đế không dám khiêu chiến Chấn Thiên Hải Thành được Hắc Long Vương tọa chấn. Ba đời ai nhắc đến Hắc Long Vương cũng biến sắc mặt. Tuy Hắc Long Vương không thành tiên đế lại uy lăng cửu giới thế nhân cộng tôn. Sau này Hắc Long Vương đấu với lăng không tiên đế, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, từ đó về sau tiến vào thời đại đạo khó. Thế nhân không còn thấy Hắc Long Vương, cũng không thấy lăng không tiên đế. Là tồn tại đáng sợ nào khiến tiên đế từ nay biến mất? Trên đời không ai dám tưởng tượng tồn tại cường đại đến đâu mới làm được điều này. Nghe Chấn Thiên Thần Nữ đến, cường giả thế hệ trước hay thiên tài trẻ tuổi nhiều ít hơi vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc chân nhân gặp đối thủ, thần nhân cơ không vô địch có thể nói đứng trên đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đương thời. Có cơ không vô địch bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt bị lu mờ. Đối với các thiên tài trẻ thì thần nhân cơ không vô địch còn tồn tại ngày nào là bọn họ không có ngày nổi bật. Hôm nay Chấn Thiên Thần Nữ đến, cỡ như thần nhân cơ không vô địch cũng không dám lơ là. Chấn Thiên Hải Thành và Lăng Không Sơn là kẻ thù cũ, hôm nay truyền nhân hai truyền thừa gặp nhau, trận đại chiến này khó tránh khỏi. Sau khi Chấn Thiên Thần Nữ đến nơi liền vào thời không biến đổi, trèo lên thế giới thụ. Chấn Thiên Thần Nữ leo cao tới đâu thì người ngoài không biết. Thế giới thụ có sức hấp dẫn vô cùng, dụ dỗ vô số người đổ xô vào nó. Trong chỗ bí ẩn, Lý Thất Dạ ngồi khoanh chân trong ao nước. Ao đã cạn, thiên địa nguyên tương không còn một giọt. Thời gian dài trôi qua, thiên địa nguyên tương đầy ao bị Lý Thất Dạ hấp thu, luyện hóa hết. Thiên địa nguyên tương và tinh thần vạn vật thủy, nếu nói về quý giá thì tùy người. Tinh thần vạn vật thủy đúng là hiếm có trên đời, tuyệt thế không gì sánh được. Nhưng thứ như tinh thần vạn vật thủy không phải ai cũng dùng được thứ. Góc truyện audio.com, này quá cường đại, thánh tôn, thánh hoàng chưa chắc có phúc hưởng. Lý Thất Dạ dùng phương thuốc tuyệt thế pa loãng tinh thần vạn vật thủy ra, nhưng bản thân hắn không dám tùy tiện dùng, nó quá bá đạo. Cách chương.